Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Hôm nay tiếp tục loạt bài chia sẻ niềm tin. Kính mời quý thính giả nghe phần đầu niềm tin về Chúa Giêsu. Nhưng trước hết là nhạc khúc tuyệt vời qua tiếng hát Quỳnh Như.
Tình
Vừa rồi là tiếng hát Quỳnh Như trong nhạc khúc Tuyệt Vời. Và bây giờ là niềm tin về Chúa Giê-xu. Trong bài Tín điều các sứ đồ, sau lời phát biểu về niềm tin vào Đức Chúa Trời là niềm tin vào Chúa Giê-xu được phát biểu như sau. Tôi tin Giê-xu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được hoài thai bởi Thánh Linh, sinh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh lên thập tự giá, chịu chết và chôn. Ngài xuống âm phủ, đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại, Ngài thăng thiên, ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó Ngài sẽ trở lại để đoán xét kẻ sống và kẻ chết. Phát biểu về niềm tin vào Chúa Cứu Thế Giê-xu là phần dài nhất, chiếm hầu hết bài Tín điều các sứ đồ. Trong đó liệt kê các chi tiết, mô tả những cao điểm lịch sử cả cuộc đời của Ngài. Chúng ta sẽ lần lượt phân tích từng chi tiết khởi sự từ chương trình hôm nay. Trước hết là phát biểu tổng quát, tôi tin Giê-xu Christ là con độc sinh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Danh hiệu Giê-xu trong tiếng Hy Bá là Joshua, có nghĩa là cứu rỗi hay đấng cứu rỗi. Christ là từ tiếng Pháp phiên âm theo nguyên ngữ Hy Lạp Christos, dịch từ Hy Bá, Messiah, có nghĩa là đấng được sức dầu. Trong lịch sử Do Thái, khi Đức Chúa Trời tuyển chọn một người làm vua hay thi hành một chức vụ do Chúa kêu gọi, chỉ định, sai phái, như lĩnh tụ hay tiên tri, người đó phải được một tư tế của Đức Chúa Trời sức dầu thánh để biệt riêng ra thi hành sứ vụ đó. Như vậy, Giê-xu Christ là đấng được Đức Chúa Trời biệt riêng cho sứ vụ cứu rỗi nhân loại, còn gọi là Chúa Cứu Thế Giê-xu, là đấng Christ hay đấng Messiah, nghĩa là đấng được sức dầu. Khía cạnh đầu tiên về niềm tin nơi Chúa Giê-xu là tin rằng Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời, nghĩa là Đức Chúa Trời sinh ra chỉ có một. Trong cách hiểu thông thường, Cha sinh ra con, nhưng trong Đức Chúa Trời ba ngôi, mối liên hệ giữa Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh không theo thứ bậc hay cách thức của con người. Vì vậy, khi nói Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, không có nghĩa là Đức Chúa Trời sinh ra Đức Chúa Giê-xu như Cha sinh ra con, mà chỉ có nghĩa là Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con có cùng một thể yếu, cùng một bản chất. Chúa Giê-xu từng gọi Gia-cơ và Răng là Bô-a-nẹt, nghĩa là con trai của Sấm Sét, không có nghĩa là Sấm Sét sinh ra Gia-cơ và Răng, nhưng có nghĩa là hai môn đồ này có tính nóng nảy như Sấm Sét. Trong sách Công vụ các sứ đồ chương 4 câu 36, Joseph con trai của Ba-na-ba được đặt tên là con trai của sự yên ủi, có nghĩa là Joseph có tâm tính của một người đem an ủi đến cho mọi người. Như vậy niềm tin Chúa Cứu Thế Giê-xu là con độc sinh của Đức Chúa Trời là tin rằng Chúa Giê-xu là đấng mang cùng thể yếu với Đức Chúa Trời, cũng như Đức Thánh Linh là ngôi thứ ba trong ba ngôi Đức Chúa Trời, cũng cùng một thể yếu với Đức Chúa Trời. Khái niệm Đức Chúa Trời ba ngôi là một khái niệm thần học quan trọng hàm chứa trong Kinh Thánh, dù Kinh Thánh không sử dụng một đặc ngữ nào cho khái niệm này. Hầu hết các nhà thần học đều công nhận rằng giáo lý ba ngôi là giáo lý quan trọng nhất nhưng cũng mầu nhiệm nhất về Đức Chúa Trời. Ngay trong chương đầu của sách Sáng Thế Ký, khái niệm Đức Chúa Trời ba ngôi đã được trình bày trong quá trình sáng tạo vũ trụ. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, và đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng, phải có sự sáng thì có sự sáng. Đức Chúa Trời thấy sự sáng là tốt lành, bèn phân sáng ra cùng tối. Đức Chúa Trời đặt tên sự sáng là ngày, sự tối là đêm, vậy có buổi chiều và buổi mai, ấy là ngày thứ nhất. Trong phân đoạn Kinh Thánh này chúng ta thấy trước hết, có Đức Chúa Trời. Rồi thứ hai, có thần linh của Đức Chúa Trời vận hành. Và thứ ba, có lời phán của Đức Chúa Trời. Như vậy là cả ba ngôi Đức Chúa Trời đã hiện diện trong cuộc sáng tạo trời đất. Đức Chúa Trời và thần linh của Đức Chúa Trời trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 1 đến câu 4 ở trên, chúng ta đã rõ. Nhưng còn lời phán của Đức Chúa Trời là gì? Phần tiểu dẫn của sách Tin Lành Răng chúng ta trích đọc sau đây sẽ làm sáng tỏ khái niệm lời phán của Đức Chúa Trời hay là ngôi lời chính là Đức Chúa Trời nhập thể là Chúa Giê-xu. Ban đầu có ngôi lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Ngôi Lời ở thế gian và thế gian đã làm nên bởi Ngài, nhưng thế gian chẳng từng nhìn biết Ngài. Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề tiếp nhận. Ngôi Lời đã trở nên xác thể ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của Con Một đến từ nơi Cha. Chẳng hề ai thấy Đức Chúa Trời, chỉ Con Một ở trong lòng Cha là Đấng đã giải bày Cha cho chúng ta biết. Đó là Phúc Âm Giăng chương 1, câu 1 đến câu 3, câu 10, câu 11, câu 14 và câu 18. Như vậy, lời phán của Đức Chúa Trời là Ngôi Lời, nguyên ngữ Hy Lạp là Logos. Ngôi Lời đã nhập thể, mang thân xác con người và trở thành người là Chúa Giê-xu. Sứ đồ Giăng đã xác định Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ngôi Lời cũng chính là Đấng tạo hóa đã sáng tạo trời đất. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài. Nói cách khác, Ngôi Lời tiền tại chính là Chúa Giê-xu. Trong phần mở đầu của thơ Giăng thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 4, Sứ đồ Giăng cũng đã tiết lộ về Chúa Giê-xu là Ngôi Lời nhập thể bằng những lời sau. Điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tay chúng tôi đã giờ về lời sự sống. Vì sự sống đã bày tỏ ra, chúng tôi có thấy và đang làm chứng cho, chúng tôi giao truyền cho anh em sự sống đời đời vốn ở cùng Đức Chúa Cha và đã bày tỏ ra cho chúng tôi rồi. Chúng tôi lấy điều đã thấy đã nghe mà truyền cho anh em, hầu cho anh em cũng được giao thông với chúng tôi. Và chúng tôi vẫn được giao thông với Đức Chúa Cha và với Con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chúng tôi viết những điều đó cho anh em, hầu cho sự vui mừng của chúng tôi được đầy dẫy. Đó là thơ Giăng thứ nhất chương 1, câu 1 đến câu 4. Những phần kinh thánh trên xác định Chúa Cứu Thế Giê-xu vốn là Ngôi Lời hay là lời phán của Đức Chúa Trời. Ngài ở với Đức Chúa Trời, Ngài đồng hiện hữu với Đức Chúa Trời, Ngài sáng tạo muôn loài và Ngài cũng là Đức Chúa Trời. Giáo lý Đức Chúa Trời ba ngôi hiệp một là giáo lý thiết yếu giải thích nguyên tắc cứu rỗi con người. Trong đó, Đức Chúa Cha hoạch định phương án cứu rỗi, Đức Chúa Con thực hiện phương án đó bằng cách xuống thế làm người và Đức Thánh Linh là Đấng áp dụng đem sự cứu rỗi đến cho con người. Đức Chúa Trời là Đấng muốn cho mọi người ăn năn tội để được cứu rỗi, cho nên đã sai Con yêu dấu của Ngài là Chúa Giê-xu, là Đức Chúa Trời ngôi hai xuống thế làm người để có thể hoàn tất phương án cứu rỗi. Và Đức Thánh Linh là tác nhân giúp cho con người có thể nhận được sự cứu rỗi đó khi nghe và tiếp nhận tin mừng. Điều kiện để được cứu rỗi chỉ là tin, như được khẳng định trong Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư vong mà được sự sống đời đời. Chương trình Niềm Tin và Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.